Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 2 2019. Hôm nay là ngày thứ 10 của khóa tu, cũng là ngày cuối. Chúng ta sẽ tổng kết vào buổi chiều lúc 5 giờ. Và mình cố gắng học cái bài Phật Tâm Ca của Ngài Tuệ Trung, thế nhưng mà chắc không có hết đâu. Mình thấy còn dài quá. Chúng ta sẽ học cái đoạn thứ 7, thưa các vị. Đoạn thứ 7 này có tới 6 câu. Tâm tức Phật, Phật tức tâm là đoạn thứ 6. Hôm nay đoạn thứ 7. Bỏ vọng tâm giữ chân tánh. Khác nào tìm ảnh mà quên kính. Nào hay ảnh vốn tự gương ra. Chẳng biết vọng thức từ chân hiện. Vọng sinh chẳng thực cũng chẳng hư. Gương nhận không tà cũng không chánh. Thưa các vị, là cái bài kệ này nó cho chúng ta điều thứ nhất là cái cách mình nhận diện về chân với vọng. Mình không có đến nỗi căm thù vọng thức, không đến nỗi coi phiền não là một kẻ thù cần phải sát phạt, tại vì nó không có thể rời cái tâm chân của các vị mà nó sinh trưởng được. Giống như là hình ảnh của ta, nó từ gương mà nó hiện. Thế nhưng mà nếu cái điều mình thấu đạt nó đây tỏ tường đó, thì mình sẽ đi vô pháp hành trì rất dễ nghe. Nó chỉ đơn giản là hư giả, không thật, giả vờ. Nó sinh rồi nó diệt. Cái tội chúng ta là khi nó sinh rồi thì mình thấy mình là nó, rồi nó diệt rồi thì mình lại đuổi theo. Đuổi theo bóng dáng của tiền trần, có khi mình đuổi theo không có kịp, nắm không được thì mình lại gợi những cái hoài niệm của mình về nó. Có những cái buồn, những cái giận, những cái thất thố nó đi ngang qua đời sống mình, có khi rất lâu. Thế nhưng mà cái ân hận đó, nó là một loại di họa rất lớn nha. Cái vị vụng về, cái vị lầm lẫn nó xảy ra trong quá khứ rồi bây giờ mình vô cùng ân hận. Và cái nỗi niềm ân hận nó tràn ngập tâm thức, có khi mất rất là nhiều thì giờ mà mình chưa có loại trừ được. Đây là cái điều mà chúng ta nên lưu ý. Cho nên cái cách lý giải của chúng ta, thưa các vị, đó là mình nhận thức được bản chất của vọng, nó là không có cái căn cứ, không thiệt. Nó chỉ sinh ra trên cái vùng ý thức của ta rồi nó tạm thời nó vắng mặt. Và từ cái điều này chúng ta có khả năng là an trú được ngay niệm pháp thực tập rất là dễ. Đây là điều đầu tiên. Các vị nhìn vào bài kệ này nó có cái ý vậy nghe. Và cái câu chữ Hán của nó thì nó rất là lý thú và nó gần giống lại với kệ trong Chứng Đạo Ca. Xả vọng tâm thủ chân lý, tự nhân tầm ảnh như phong cảnh. Tức là mình bỏ vọng tâm mà mình muốn nắm được cái thể chân thật của tâm mình đó, giống như là mình tìm cái bóng của mình mà mình không có nhìn vào gương, không nhìn vào gương. Điều này nó cho chúng ta hai cái nhìn, thưa các vị. Điều thứ nhất là vọng nó sinh nó diệt rất dễ cho chúng ta bắt đầu vào con đường tu nghe. Điều thứ nhất nó là cái nhịp cầu bắt để cho chúng ta đến với cái công trình tu tập. Tại vì thưa đại chúng, nếu chỉ đơn thuần là một cái trạng thái hư không không thì các vị không thể nào nhìn ra được hư không, trong lúc các vị còn chưa quen với cái nhìn vào cái trạng thái trống rỗng, không có bóng dáng gì cả. Thế nhưng mà mình nhìn mây thì rất dễ, nhìn mặt trăng rất dễ. Cũng như vậy, cái trạng thái trống rỗng không có vọng niệm trong tâm thức của các vị, mà các vị lỡ phải đối diện với nó thì các vị rất ư là bàng hoàng, rất ư là lo lắng. Tại vì nó rỗng trống, nó dễ lâm vô cái tình trạng làm cho chúng ta cảm thấy hoảng loạn, cô đơn, cảm thấy dường như là nó là một cái mùa thu mà nó lạnh lẽo vô cùng vậy đó. Thế cho nên cái ý đầu tiên thưa các vị, vọng thức nó làm thành cái bước đệm để cho chúng ta đi vào con đường thực tập. Nó trở thành một cái loại đối tượng để mình có điều kiện mình gắn cái nhận biết của mình vào đối tượng rất dễ. Rồi từ cái bước ban đầu các vị thực tập nhận biết được những vọng thức đang sinh đang diệt, dần dần các vị mới bước vào bước thứ hai là các vị an trú ngay nơi cái con người quan sát cái vọng thức. Còn nếu ban đầu mà mình có một cái cơ duyên đột thẳng vào cái nguồn tâm là sạch hết vọng niệm đó, thì thưa đại chúng, cái rất khó chúng ta là chúng ta không thể an trú được lâu bền. Chúng ta rất hoảng loạn, rất sợ sệt. Cái điều này nó được minh chứng rằng là trong đời sống chúng ta nó có những cái lúc mà tâm thức của mình nó trống vắng. Nó không có nghĩ đông, nghĩ tây, không nghĩ quá khứ, không nghĩ tương lai. Dường như là cái trạng thái cô đơn này nó làm cho chúng ta hoảng sợ lắm nha. Chúng ta cảm thấy là dường như cuộc đời rất là hiu quạnh, không có cái để nghĩ suy, không có buồn, không có lo gì. Thôi cho tôi một cái nỗi lo âu gì đó, cho cuộc đời tôi nó đỡ khổ. Cho tôi một cái nỗi phiền não nào đó, nó dày dò tôi để tôi có việc làm. Còn trạng thái tâm thức mà nó trống rỗng như vậy thì các vị rất sợ. Đó là bước thứ nhất mình chưa quen. Bước thứ hai là cái trạng thái trống rỗng như vậy thì các vị lại lâm vô tình trạng là vô ký nghe. Nó lờ đờ, nó mịt mờ. Không có cái gì để mình nắm cả. Mình chưa quen cái pháp thực tập, mình chưa từng bước đệm đi vô. Lâm vô cái tình trạng tâm thức mình nó rỗng trống như vậy thì các vị hoảng loạn bất an ngay. Rồi các vị nếu không hoảng loạn thì các vị lại chìm ngập ở trong một cái trạng thái đó là nó lờ đờ, có khi ngồi mất cả ngày, không thấy buồn, không thấy chán, không thấy lo âu, không thấy sinh thú gì của cuộc đời cả. Và mình chìm ngập trong cái tình trạng này, nếu mà không có những vị thầy giỏi để điểm trán mình, cái từ điểm trán là để chỉ cho mình nhận ra nghe, thế thì mình có thể chìm ngập trong cái tình trạng này nó mất nhiều năm, mất một đời. Càng đi vô sâu thì càng vô diệt tận định. Thưa các vị, có thể nhập diệt tận định 50 năm. Cái này Kinh Văn nói cho mình không biết đâu nói nghe, 50 năm. Thế nhưng mà các vị chỉ làm cho cái phần tập khí của các vị nó tạm thời nó dừng lại. Thế nhưng mà xuất định rồi thì tập khí cũ, tức là những cái nghiệp thức lăng xăng của các vị, nghiệp thức sinh tử luân hồi của các vị và tham sân si của các vị, nó vẫn cứ cuồn cuộn đi lên bình thường như phàm phu thôi. Cho nên cái con đường diệt tận định không phải là cái con đường của các bậc thánh đệ tử Như Lai nha. Con đường đệ tử Như Lai là con đường có định có tuệ cùng một lúc vận hành. Các vị biết rằng là ta luôn làm người quan sát hơi thở vào ra. Khi tâm các vị an định trong hơi thở đang đi vào ra thì nó đã có định. Và các vị luôn nhận biết tỏ tường, không có lờ đờ, không có mê mờ thì các vị liền có tuệ nghe. Thiền nguyên thủy nó là như vậy. Đi luôn quan sát bước chân mình đi, ngồi đứng nói năng luôn làm người chủ động quan sát mọi vận hành của mình. Thế rồi mình tưởng rằng thiền Đông Độ, tức là thiền của truyền thống Tổ sư thiền là khác ư? Thưa không. Các vị đọc vào Pháp Bảo Đàn thấy một câu rằng là thiền của Ngài Lục Tổ Huệ Năng là định huệ đẳng dụng. Định huệ đẳng dụng. Thế rồi cũng đệ tử Ngài Huệ Năng, ông dùng một cái từ khác. Từ chi? Thế các vị là cái từ tịch và chiếu nghe. Tịch là gì? Định là lặng lẽ. Chiếu là chi? Chiếu là tuệ. Thế thì mình ứng dụng lại trong cái sự thực tập của mình thì các vị sẽ cảm thấy rằng cái phương pháp này rất dễ tu nha. Lặng lẽ nó hàm có nghĩa rằng là tâm thức các vị không có chạy đông chạy tây, không chạy tới tương lai để toan tính, lui về quá khứ để lục lạo những hồ sơ buồn giận ghét thương với các vị để làm tràn đầy cái tâm thức nó đang trống rỗng, đang bất an. Các vị chỉ làm một việc là an trú ngay cái trạng thái tâm tràn đầy ánh sáng sự nhận biết, quan sát những cái tâm thức đang chạy ngược, chạy xuôi, lăng xăng, xao động đó. An trú ngay nơi cái con người đang nhận biết, quan sát từng cái buồn vui đang sinh diệt. Thế thì cùng một lúc các vị đang có định và tuệ. Tuệ là chi? Là đang chiếu sáng từng cái buồn vui đến đi. Định là chi? Các vị không có để tâm các vị khởi một cái tiếng thì thầm gì phê bình phán xét, các vị không có đồng nhất mình vào những cái dạng xúc cảm đang sinh đang diệt cả. Do vậy cho nên thưa các vị, khi ta hiểu được điều này rồi thì các vị an trú ngay nơi pháp thực tập của thiền đốn ngộ. Cũng hàm nghĩa rằng là mình thực tập như lời Thế Tôn dạy ban đầu dạy cho các vị tỳ kheo chứng thánh quả A-la-hán nghe. Pháp hành của người tu thưa các vị, tức là của đệ tử Đức Thế Tôn đi vào con đường chánh pháp đó. Không phải thiên lệch và định, không phải lệch và tuệ. Mà nó là có định có tuệ cùng một lúc rất cân bằng. Do vậy cho nên trong cái trạng thái tâm của chúng ta, bời bời phiền não đang sinh đang diệt, và những cảm xúc nó đang cuồn cuộn sinh ra, đối với người tu Phật thưa các vị không có sợ sệt, không có bất an. Ta chỉ làm một việc rằng nhận diện sự có mặt của nó đang tuồn tuột đi ngang qua. Đối với những cái loại nghĩ suy vọng thức bời bời đang cuồn cuộn như là ông vỡ tổ, nó chạy ngang qua các vị, cũng không có gì phải sợ sệt cả. Điều thứ nhất là nó khởi ra, nó không có chạy đi đâu khỏi ngoài cái tự tâm của các vị cả, như mọi hình ảnh nó ngang qua mặt kính thôi. Cái quan trọng đó là mọi hình ảnh nó ngang qua mặt kính. Quá khứ tới hôm nay, ta chưa từng có ý niệm rằng là ta là mặt gương, ta chỉ thấy ta là những hình ảnh chạy tới chạy lui. Thế rồi bây giờ sự thực tập của chúng ta đó là chúng ta luôn là cái mặt kính chiếu sáng đó. Thế thì nó có quyền chạy qua, nó có quyền chạy về, nó có quyền tới, nó có quyền lui. Nó hiện ra trên mặt kính rồi nó lại biến mất, rồi cái khác nó lại hiện ra. Thế nhưng mà cái điều đặc thù đó là các vị luôn là mặt kính bất động. Điều thứ hai, mặt kính chứ không phải là tấm vách nha, càng không phải máy chụp hình nha. Cho nên thưa các vị, nó luôn chiếu sáng. Thế thì từ cái bài kệ này trở về kinh Văn Nguyên Thủy cho đến thiền đốn ngộ, nó đều có một cái nét chung, đó là định huệ cùng một lúc có mặt. Thế rồi trở lại cái pháp hành mà chúng ta đang khai thác nơi đây thưa các vị. Các vị là con người đang quan sát, các vị là cái biết đang nhận diện mọi đối tượng bị biết, thì cái biết nó đích thị là định và tuệ. Đối tượng nhận biết nó chính là những buồn, những vui, sinh và diệt. Cái bị biết đó là những dòng ý thức các vị nó đi ngang qua ngang. Thế thì cũng từ điều này các vị đối chiếu ngược lại thì các vị thấy rằng là cái biết vốn rỗng lặng, vốn vô hình, vốn tịch nhiên, vốn bất động. Cho nên gọi là pháp tánh, gọi là Phật tâm, gọi là Như Lai, gọi là chân tâm thường trú, gọi là bản lai diện mục thực của anh. Còn cái bị biết đó, kinh văn thì gọi là pháp trần, gọi là phiền não, gọi là cảm xúc, gọi là vọng thức, vân vân. Và ta chỉ cần làm một việc rất dễ dàng là biết cách hành trì như thế này thì các vị có thể ngay hiện thời. Điều thứ nhất dễ hiểu là các vị đọc vào kinh văn, các vị học vào những cái bộ môn thiền tập, các vị thấy nó sáng bừng, không có gì che giấu cả. Điều thứ hai, không bị người lừa gạt nha. Không có bị thần linh nào xuống bảo rằng tôi là vô thượng sư nọ, vô thượng sư kia, đưa đầu tôi thọ ký cho rồi chúng ta là cắm cổ đi tới, thưa không. Càng không bị ai xưng là mình là người giác ngộ, không giác ngộ chi mà họ dắt dẫn các vị được cả. Các vị tự mình quán chiếu nội tâm, tự mình nhận ra được cái pháp hành trì rồi thì các vị có thể là không bị lừa gạt là một. Điều thứ hai, các vị an trú trong điều kiện của các vị đang có là đời sống gia đình, hay là các vị an trú già lam tự viện, hay là các vị đi làm, hay là các vị làm bất cứ việc gì trong xã hội này, các vị vẫn có thể an trú ngay pháp để thực tập, để thành tựu được an lạc ngay hiện thời. Rồi cái chuyện xảy ra thưa các vị đó là khi ta có nhiệt tình tu tập như vậy thì mọi phiền não nó tự rớt, không phải là cố gắng đâu nghe. Mọi ái nghiệp của trần gian này nó cũng theo với sự thực tập của các vị nó rớt dần. Mình đừng nghĩ rằng là mình chặt cái ngọn trước rồi cái gốc nó chết chứ không. Ngay cái gốc đó là thấy được đạo thì mọi thứ ngọn ngành tự nhiên nó rơi rụng. Tự nhiên cái niềm đam mê của mình đối với vật chất phù hoa nó tự rớt. Tự nhiên cái tâm danh lợi hơn thua của mình nó tự tắt thôi, chứ nó không cần phải là cố gắng lợi trừ chi cả. Tự nhiên cái nhìn của các vị đối với mọi người càng ngày nó càng bớt đi khắt khe, phê bình, phán xét. Và cái điều này nó phải xảy ra thôi nghe. Nếu ta có tu tập thì mỗi ngày trong đời sống này pháp lành tự tăng trưởng, phiền não tự tắt. Và cái điều nó biểu hiện rất dễ để nhận ra đó là khi có sự tu tập rồi thì mỗi ngày các vị làm thay đổi nhân cách của các vị ngay. Từ một nhân cách rất khó thương trở thành một nhân cách lành thiện, dễ thương nha. Từ một con người bình thường trở thành một người đáng nể trọng trong xã hội đó. Thưa các vị, cái thước đo của xã hội loài người này nó không phải là các vị giàu có, không phải là các vị có địa vị, không phải các vị có quyền uy, không phải là các vị to tiếng cãi lộn người ta cho hay rồi được người ta nể trọng. Những điều đó dường như nó rất ư là rất ư bình thường, phàm phu. Hơn nhau ở chỗ là nội tâm có được nuôi dưỡng bằng đạo cũng không thôi nghe. Nuôi dưỡng bằng đạo có hàm nghĩa rằng nuôi dưỡng năng lực tu tập. Mà năng lực tu tập có rồi, thưa các vị, tự nhiên lòng các vị mênh mông như biển cả. Tự nhiên các vị có khả năng là chinh phục người không cần nói đâu nghe. Còn cái giảng nói 2-3 tiếng đồng hồ không chinh phục được ai đâu. Năng lực tu mới quan trọng. Đó là con đường mở ra nghe, để cho các vị hình dung rằng là cái pháp hành của Phật rất tuyệt vời, giúp cho chúng ta mỗi người đều có thể thay đổi chính cá nhân của mình để thành tựu được sự an lạc. Đó là điều thứ nhất giải thích. Xả vọng tâm thủ chân lý, tợ nhân tầm ảnh như vong cảnh. Bỏ vọng tâm tìm chân lý có ở đâu. Giống như mình là muốn thấy cái mặt mình mà không có cần cái gương thì cái điều này nó rất là vô lý nghe. Đó là cái câu thứ nhất nó liên hệ. Thế rồi có một câu trong Kiến Đầu Ca rất là lý thú nó liên hệ câu này. Cái câu của Huyền Giác là thế này: xả vọng tâm thủ chân lý. Nó khác câu của Ngài Tế Trung, đó là Ngài thì giữ chân tánh. Mà mình dịch là bỏ vọng tâm giữ chân lý, nhưng mà giữ chân tánh nghe. Ở đây thì Ngài Huyền Giác Ngài xả vọng tâm thủ chân lý. Thủ xả chi tâm thành xảo ngụy. Học nhân bất liễu dụng tu trì. Thâm thành nhẫn tạc tương vi tử. Nó hàm nghĩa thế này: mình mà bỏ cái tâm vọng thức, mình tìm để nắm cái chân lý đó, tức là cái nắm cái tâm chân thật, tâm Phật bất động của mình đó. Thưa các vị, ngay cái tâm thủ xả chọn lựa này nó đã là vọng rồi nghe. Cho nên cái từ Ngài Huyền Giác Ngài dùng đó là thành xảo ngụy là như vậy. Bỏ vọng tâm giữ chân lý. Thủ xả chi tâm tức là cái tâm mình bỏ, tâm mình lấy, tâm mình chọn lựa lọc lừa. Bản chất nó đã trở thành cái loại vọng thức rồi. Vọng thức này nó rắc rối hơn cái vọng thức ban đầu. Vọng thức ban đầu là do vì mình có thể nhận diện đây là vọng thức. Thế rồi cái vọng thứ hai do mình thủ xả, mình chọn đây là chân lý. Thế thì mình lại chấp nhận cái vọng này đích thực là chân lý. Cho nên nó lại trở thành bị cái lớp mây mù của chân lý bao che. Lúc bây giờ thì không có thần linh nào có thể giúp anh gỡ được cái chấp trước của anh về chân lý cả. Lúc mình chấp vọng mà thưa các vị, thì còn có khả năng là gặp bậc thiện tri thức gỡ cho cái tầng cố chấp vọng thức là mình. Thế nhưng mình tu phất phơ, vô học đạo ba mớ, học không tới đâu. Nghe giáo lý đại thừa bài nhân bát quả, và nghe giáo lý đại thừa của các vị thầy, có khi các ngài không có thiết lập cái nền tảng vững chắc đối với con đường tu học và hành trì nghe. Rồi mình cứ tưởng rằng là mình hiểu được như thế này, mình ngộ được tánh không, rồi mình cứ vung vãi, nào là khẩu nghiệp, nào thân nghiệp, nào ý nghiệp, mình tạo cái duyên không lành, có khi mất rất là nhiều cái nhân duyên học đạo. Cho nên thà anh là trôi lăn trong phàm phu ngàn vạn kiếp, có cơ may gặp Phật Pháp để tu. Thế nhưng mà nếu anh đến với đạo anh tu rồi mà anh lạc làm con đường chấp trước vào những cái hiểu của anh đối với sự tu tập mà lạc vô đó rồi, thưa các vị, cái đầu nó rất là cứng. Cái kiến chấp về hiểu biết tôn giáo đó, nó làm cho anh trở thành một người khó có khả năng tiếp nhận giáo lý hay là tiếp nhận chân pháp để hành trì. Cái chấp trước của mình đối với phàm dễ gỡ nghe, chấp trước của mình đối với thánh pháp rất là khó gỡ. Và những loại kiến chấp này, thưa các vị, không phải bây giờ mới xảy ra. Trong quá khứ thời Thế Tôn tại Tiền, các vị hình dung rằng đã có những vị tỳ kheo chứng tứ thiền. Thế nhưng mà lạc vào cái sự sa đọa đến nỗi mất kiếp, đến nỗi là bị đọa địa ngục A Tỳ, chống trái với giáo pháp Phật dạy. Cái điều này nó không có lạ chi cả, cho nên cái từ này, xả vọng tâm, thủ chân lý, thủ xả chi tâm, thành xảo quỷ này, nó có nhiều tầng á. Cái tầng cạn nhất đó là khi ta chấp trước chân lý á, thì không có cơ hội để mở cánh cửa tâm để đón nhận được giáo pháp hành trì. Thâm sâu hơn mà đi lạc vào con đường tu, ví dụ như mình lạc vô diệt tận định rồi, thưa các vị, có khi mất cả 1000 năm không có cơ hội gặp lại chánh pháp. Mình nhớ mình từng đọc trong Lâm Văn Lục có câu chuyện là một hôm có nhóm thợ rừng vô rừng cưa cây. Khi hạ cây xuống rồi và nó cưa ra thì nó thấy trong cái bọng cây hiện ra một hình người. Nó không biết là hình người thiệt hay là cái bọng cây nó tự tạo thành. Và những anh thợ rừng kia, thưa các vị, cưa bóc vỏ ra từ từ thì thấy ra là một con người. Tóc thì dài, phủ cả mặt, móng tay dài ra thế này. Và khiêng ra thì rõ ràng rằng là xác thì lạnh, thế nhưng mà người vẫn còn nguyên, da mặt vẫn còn hồng. Thế rồi không biết sự vụ gì. Nếu chết ướp xác thì nó khác, còn này không có chết, mà ngồi yên, ngồi xếp chân kiết già, móng tay vẫn ra, tóc vẫn dài, tim thì ngừng đập, người thì lạnh. Thế nhưng mà dường như là sự sống nó vẫn còn. Thế rồi họ mới khiêng tới một cái ngôi chùa nhờ vị thiền tăng đó giám định thử coi là đây là cái chi, đây có phải là xác ướp của vị tăng không? Nhìn ra thì cái dáng người không phải là người Trung Hoa. Thế rồi vị tăng kia không biết, cũng nói đây là vị sư nhập diệt tận định. Có cách để đánh thức ông đó là lấy cái chuông rung bên tai vậy. Kiên nhẫn mà rung cho tới nửa ngày quả mai ông tỉnh lại, tại ông nhập định sâu quá. Thế rồi tới chiều ông tỉnh lại thì đầu tiên ú ớ không nói được, sau đó ông nói được. Hỏi ông thì ông nói rằng là ta là vị tăng từ Nam Ấn Độ hành đạo nơi đất nước Hoa Kỳ. Hành đạo đất nước Trung Hoa từ thời nhà Tần. Và ta vô đây ta thấy nơi gốc cây này có một cái nơi để ngồi thiền rất là lý tưởng, do vậy cho nên ta ngồi ta nhập định. Bây giờ là thời nào? Thế thì họ tính cái niên đại ông có mặt ở đất nước Trung Hoa cho tới cái lúc ông được người ta gọi để tỉnh dậy, thưa các vị, thì nó mất cả 1000 năm. Việc tận định nó có khả năng làm như vậy nghe. Rồi các vị nghe cái chuyện các vị sư nhập việc tận định, cái chuyện này rất là lý thú, đó là một đoàn khách buôn từ Tây Tạng Kinh Đô La Sa họ về vùng Tây An để buôn bán, và trong nhóm đó thì có những vị sư họ đi theo. Và thưa các vị, đi về bán trà ở cái vùng Tây An và vùng Bắc Kinh thôi. Thế rồi đi đến một cái nơi chỗ họ mới dừng lại nghỉ ngơi. Thì anh kia nói rằng là chúng ta nên túa ra để kiếm củi về nấu trà. Các vị biết là dân Tây Tạng thì có một cái ăn uống là không phải giống như chúng ta. Anh chỉ cần trà sữa thôi nghe. Trà sữa là sống đó. Kiếm một chút cây cối đem về nấu một ấm nước, pha trà sữa uống rồi nghỉ ngơi rồi chúng ta lại tiếp tục lên đường. Thưa các vị túa ra đi thì có một người trong đó vốn là một ông thầy tu, cho nên ảnh thấy một cái tảng đá rất là lý tưởng, cho nên anh leo đó ảnh ngồi để anh tọa thiền một chút. Tại anh nghĩ kiếm củi thì nhiều người kiếm rồi. Hóa ra anh ngồi nhập định luôn rồi rồi. Tới giờ người ta đi về người ta nấu trà không thấy anh đâu. Và bằng hữu kiếm mất nửa ngày kiếm không ra. Tại vì anh ngồi bất động trên cái tảng đá cao, họ cứ nhìn quanh vậy họ kiếm, kiếm đâu ra. Thế rồi họ bàn nhau rằng là cái chuyến trà chúng ta đang đi buôn mà anh chàng này thì bị sói ăn mất tiêu rồi, bây giờ mình ở đây thì cũng có được gì đâu, thôi bây giờ đi buôn đã rồi về tính. Rồi họ mới dẫn nhau về Tây An, về Bắc Kinh, buôn xong một chuyến trà, trở về mất 6 tháng rồi. Về tới nơi, họ nghĩ rằng là mình về tới nơi mà không mang tối thiểu là một cái áo, một cái khăn về, gia đình ta kiện mình chết, cho nên phải chứng minh rằng anh bị gấu ăn nhé. Thế rồi mới túa ra đi kiếm lần nữa. Thế rồi họ cứ nghĩ rằng có thể là nó na sát ảnh lên trên bọng cây, cho nên bắt đầu nhìn lên trên cây, nhìn trên những tảng đá. Hóa ra anh chàng ảnh ngồi nhập định 6 tháng qua rồi. Thế rồi mới đến là dùng cái chuông lai tỉnh anh dậy. Và thưa các vị, khi vừa tỉnh dậy thì câu hỏi đầu tiên là hỏi chứ trà sữa có để dành cho tôi không? Trà sữa để dành tôi không? Điều này nó cho chúng ta hai cái nhìn về phương pháp tu nghe. Chúng ta cứ ngỡ rằng là ngồi nhập định 5-7 ngày, 5-10 ngày là cái gì ghê gớm tư không? Trong quá khứ, đệ tử của các truyền thống tu họ làm điều này không phải khó. Họ còn khả năng nhập định gần tới ngàn năm mà. Điều thứ hai nhận diện về điều này, thưa các vị rằng là Ngài An Huệ là tổ của truyền thống Pháp Tướng Tông, là một trong những vị đại lượng sư, học giả của Đại học Na Năng Đà vào thế kỷ thứ 6, thứ 7 lúc Ngài Huyền Trang qua để học đó. Ông có nói một câu rằng là dù anh có nhập diệt tận định tới 1.000 năm, thế nhưng mà anh vẫn chưa đoạn diệt được cái thức thứ 7 chấp ngã thầm thì. Nó vẫn còn là có sự chấp ngã nhất định, do vậy cho nên chỉ cần lắc chuông thôi là nó tỉnh lại. Nó vẫn thấy thân này là hắn nghe. Thì gần hơn hết, thưa các vị, truyền thống yoga họ có khả năng là họ thách thiên hạ chôn vài ba tháng. Nhưng mà vừa tỉnh giấc thì cái câu hỏi đầu tiên của họ là họ hỏi cái gì? Các vị có nhớ câu chuyện ngựa ta đâu đó? Họ hỏi cái mà họ đã lưu lại trong tâm thức trước khi nhập định nghe. Ví dụ như trước khi họ nhập định họ nghĩ rằng là một chút xíu thì có một ly trà sữa. Thì cái việc đầu tiên khi thức định là họ hỏi ly trà sữa trước. Nó là như vậy, chưa phải là pháp hành trì chân chính của Đạo Phật nghe. Từ những điều này xin thưa các vị rằng là pháp hành trì chân chính của Phật dạy thấy thì đơn thuần, chỉ có cái việc là ngồi bình yên, hít vào thở ra, nhận biết hơi thở. Chỉ có việc giản dị gọi là chịu khó, quan sát. Anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười ra làm sao, anh luôn nhận diện về con người của anh. Thấy thì nó rất giản dị nhưng nó là một loại pháp đi vào định và tuệ. Điều thứ hai, từ cái pháp hành trì này có thể giúp cho chúng ta đoạn trừ được chấp trước bản ngã lậu hoặc. Có thể giúp cho chúng ta ngay một đời này đoạn được phiền não tập khí nghe. Còn tất cả những pháp đi vào định thưa các vị, họ để dành cái phần tập khí qua một bên, làm cho tâm họ lắng, tâm họ yên, nhưng mà kỳ thực nó chưa phải là đoạn sạch lậu hoặc tập khí như pháp hành của Phật dạy. Pháp Phật, thưa các vị, nó không phải là cầu kỳ bí hiểm. Nó không đòi cái tính cách thần bí gì trong đó cả. Nó rất là đơn giản, nó hiện hiện ra rất là tỏ tường và rõ ràng để cho các vị có thể đến với giáo pháp Đạo Phật và thực tập. Nếu thực tập được thì các vị liền làm cho đời sống các vị ngay hiện thời an lạc. Làm cho những loại tập khí, quẩn ức hoặc là những cái cáo bẩn trong tâm thức các vị dù chứa bao nhiêu lâu đi nữa nó cũng theo với cái điều kiện thực tập các vị nó rất dần. Cuối cùng là các vị nếm trải được hương vị của trạng thái tâm rỗng lặng tịch nhiên chiếu sáng hiện tiền luôn có mặt. Đây là cái điều thứ nhất mình giải thích. Từ cái xả giống tâm thủ chân lý này nó liên hệ đến rất nhiều vấn đề để cho các vị ý thức về điều này. Học nhân bất liễu, dụng tu trì, thâm thành nhẫn tạc tương vi tử. Nếu ta không có thấu đạt điều này để tu tập, thì chúng ta làm một cái việc đó là nhận vật làm con á, nhận vọng thức là mình. Và sâu hơn một tầng trong công phu thiền định là không phải nhận vọng thức là mình mà nhận cái thần thức gọi là thần ngã là mình nhé. Vì cái chấp trước tôi là con người nè, tôi là buồn vui nè, tôi là nghĩ suy, đưa đến cái chấp trước là ta có một linh hồn bất biến, sinh đi sinh về. Thì cái dòng linh hồn bất biến đó, thưa các vị, trong cái từ Bà La Môn nó gọi là thần ngã, trong cái từ của tiên giáo nó gọi là chi, là kết xá lợi tử. Cái từ xá lợi trong nhà Phật, thưa các vị, được tiên gia họ dùng trong cái phương pháp luyện đan, đó là gì? Họ có một cái từ ngữ, không biết các vị có tham cứu về những cái lĩnh vực tu ngoại đạo chưa, không biết. Từ ngữ đó là thất nhật trúc cơ, rồi thập ngoạt hoài thai, tam niên nhũ bộ, cửu niên diễn bích. Giải thích cái từ này để quy chiếu lại, các vị thấy mình cũng đi lang thang nhiều cái lĩnh vực ngoại đạo đó nghe. Bách nhật trúc cơ chứ không phải thất nhật. Thập ngoạt 10 tháng nha. Hoài thai với tam niên nhũ bộ, mình xóa này bớt ha. Kệ nó đi lang thang lỡ rồi, nên đi lang thang tới đi ha. Tam niên nhũ bộ, rồi cửu niên diện bích, họ cũng dùng cái từ hay lắm. Rồi cuối cùng là xuất xá lợi đỉnh môn nha. Giải thích gì kết thần ngã. Bách nhật trúc cơ có nghĩa là các vị bắt đầu đi vào con đường tu của tiên đạo á. Các vị có biết con đường tu tiên đạo dùng cái gì để nấu đan không? Dùng hơi thở nấu đan nha. Thưa các vị, dẫn dắt hơi thở xuống huyệt đan điền và dùng hai ánh sáng của con mắt này, thưa các vị, để nấu đan, tức là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư. Đó là cái ngôn ngữ làm định chuẩn cho pháp hành trì của đạo tiên. Kỳ thực rằng họ tu có hiệu quả hơn là các thầy bên truyền thống Phật giáo nhiều. Mình đã từng tiếp xúc với những vị thầy. Và trong đất nước Việt Nam, thưa các vị, cái dòng tu mà vẫn còn duy trì được tiên đạo đó là dòng Cao Đài nghe. Không phải Cao Đài Tây Ninh mà Cao Đài Bến Tre mới là cái dòng tu còn duy trì được cái công phu luyện tập theo truyền thống tiên đạo. Hồi xưa lúc mình còn là học tăng đó, một thầy trẻ ngang với mình cũng vô nhập thất. Đầu tiên thì ổng cũng ốm o, mặt mày cũng xấu xí, đen điêu, chứ không có đẹp gì đó. Có khi còn xấu hơn thầy Phước Tỉnh chút nữa là khác. Nhưng mà thưa các vị, ổng đi về vùng đó ổng học. Sau đó rồi ổng về ổng nhập thất mới có 3 tháng thôi. Một hôm mở cửa thất ra, mình mất hồn nghe. Tròn trịa, đẹp đẽ, mặt mày hồng hào, phương phi. Và dường như nó trẻ lại tới 5-10 tuổi. Nó có hiệu quả nhất định. Mỗi ngày họ phải nấu đơn 4 lần. 4 thời tí ngọ mẹo dậu. Các vị có nghe mấy cái từ này quen không vậy? Tại vì đó là cái giao thời giữa đất trời, cho nên ngồi tu vào cái giờ đó thì cái hiệu quả nó rất là lớn. Điều thứ hai, thưa các vị, họ dùng một cái phương pháp nấu đan. Do vậy cho nên là họ làm cho cái năng lượng tinh khí thần của họ nó được giao hòa, được nuôi dưỡng, được dâng lên. Cho nên nó làm mặt của họ trẻ lại. Cho nên những người tu đạo tiên có khi 70 tuổi mà họ giống như là một người mới 30 tuổi thôi nghe. Phương pháp này nó rất là hiệu quả. Thế nhưng mà nó khác biệt với Phật giáo là cái chỗ nào các vị biết không? Đúng là những ông tiên thưa đại chúng rằng ông sân si rần rần á, tu chứng quả tiên nhưng mà vẫn sân si, vẫn đánh lộn, vẫn chém giết nhau là chuyện bình thường trong quá khứ, đọc phong thần biết. Nhưng cái chuyện gần đây đó là thế này, thưa các vị có thể tu thành tựu bất cứ cái điều gì, nó biểu hiện ra thân của các vị, nhưng mà thân không phải là cái định chuẩn đánh giá về sự thành đạt của mưu tu. Tại vì có khi mình thành tựu được cái sắc thân như vậy là do vì cái công phu luyện thôi. Thổ nạp đó là cái từ mà người ta dùng để luyện khí, có thể là dùng cái công phu ấy có thể sống vượt cái ngưỡng cửa tuổi thọ của con người 100 tuổi nha, sống tới 200 tuổi là chuyện thường. Thế nhưng mà điều thứ nhất, thưa các vị, khi mình đi vô pháp hành trì này thì mình cứ ngỡ lầm rằng là pháp Phật chuộng chấp trước thân là ta nghe. Nó có cái vụng về đầu tiên là khi các vị luyện thân thì các vị chấp trước thân là ta, đồng nhất thân này là ta. Và khi ta yêu mến thân thì thưa các vị cái chắc chắn rằng là tuổi thọ có bị hết rồi, các vị lây quay, các vị tìm lại một cái thân. Cho nên ngay căn bản nó sai với chánh pháp Phật rồi đó. Căn bản thứ hai, thưa các vị, luyện tinh quá khí, luyện khí quá thần, luyện thần hoàn hư theo cái tiến trình này, tức là 100 ngày là các vị đã thấu được cơ trời, gọi là trúc cơ nghe. Thấu được cái lẽ quyền quy của đất trời. Nhưng mà phải tu thêm tới 10 tháng để nó kết thành giống như là một cái loại anh nhi, họ dùng cái từ Phật giáo nên là kết thành một đứa bé trong bụng họ 10 tháng mới kết thai. Anh nhi đó là do gì họ nấu đan mà thành. Bốn thời tí ngọ mẹo dậu, họ luyện tinh quá khí, luyện khí quá thần, luyện thần quá hư mà. Cho nên 10 tháng giống như là kết tinh lại thành một em bé. Sau 10 tháng thì cái công phu tu họ viên mãn, nó tập trung lại giống như là sinh ra được một em bé. Rồi khi em bé này sinh ra thì họ phải mất tới 3 năm cho nó bú mớm, gọi là tam niên nhũ bộ. Thế là cái còn lại, thưa các vị, khi nó đủ 3 tuổi rồi thì bắt đầu ở công trình là phải vận dụng mắt nè, vận dụng ý nè, mỗi ngày tùy theo hơi thở mình nấu đan cho tới 9 năm sau, gọi là 9 năm ngồi ngó vô vách. Và khi họ đạt đến cái công phu qua 9 năm rồi, các vị có thể hình dung rằng những người tu theo tiên đạo của cái nhóm Cao Đài Bến Tre, có những ông già phương phi đến nỗi rằng là 70 tuổi nhìn thấy như là người con trai mới 40, 30. Và dường như một đời họ chưa biết bệnh là gì nghe. Cái hiệu quả của họ rất hay. Sổ mũi, nhức đầu, vân vân, dường như nó không xảy ra đối với những con người tu tiên. Điều thứ hai, họ tự điều chỉnh thân của họ, đó là thời tiết nóng thì thân họ có thể mát, thời tiết lạnh thân có thể tự ấm à. Các vị thấy hiệu quả phải không? Rồi tới cuối cùng sau 9 năm thì chuyện gì xảy ra? Thưa các vị, họ có quan niệm rằng là sau 9 năm rồi thì đỉnh môn nó mềm nghe, đỉnh đầu này, để có thể xuất xá lợi, tức là cái pháp thân của họ, cái kết tinh tiên đạo họ, nó thành một con người gọi là xá lợi tử. Họ quan niệm xá lợi tử đó là cái con người được sinh ra từ cái phương pháp luyện đan của họ, cho nên nó có một cái con người như một em bé vậy đó, bay ra khỏi đỉnh môn, vượt thoát khỏi sinh tử. Thưa các vị, cái điều này nó không phải chỉ có Việt Nam. Quan niệm của Bà La Môn trong quá khứ có cái pháp gọi là tiểu ngã đó, thành tựu thần ngã đó. Cho nên là nó liên hệ với một điều này, các vị nhớ là kinh Kim Cang chúng ta có cái chi này, ngã này, nhân này, chúng sinh này, thọ giả, nó không phải là theo cái cách mà chúng ta giải thích của truyền thống Phật giáo Trung Hoa đâu nghe. Này ngã này, nhân này, chúng sinh này, thọ giả, nếu các vị căn cứ vào phản ngữ á, thì nó hàm cái nghĩa khác vô cùng, nó không giống gì với cái nghĩa của kinh Kim Cang mà chúng ta đã giải thích cả. Không phải ngã là tôi, nhân là người, chúng sinh là chủng loại loài người, thọ giả là mạng sống con người, thấy không? Thưa các vị, bốn cái từ này nó từ cái nền kinh văn của Sanskrit thì nó hàm nghĩa rằng là cái chấp trước của ngoại đạo đối với thần ngã. Không biết mình nói nó quá linh tinh, các vị nghe có nhận ra kịp không? Thế rồi trở lại, ông thôi nó đi lại. Thưa các vị rằng là nếu ta không thâm đạt cái căn bản thứ nhất là giáo pháp Đạo Phật, cái trọng tâm tu không phải luyện thân nha. Đành rằng ta có thở vào thở ra, điều tiết nhưng mà mượn hơi thở để làm thành cái chi. làm cái phương tiện để các vị nhận diện được buồn được vui, không phải là các vị. Từ cái bước đó các vị mới đạt đến bước thứ hai là nhận diện rằng những nghĩ suy thì thầm không phải là các vị, để các vị có thể đoạn lìa được cái chấp trước về những vọng thức là ta, những buồn vui là ta, nghiệp thức là ta. Các vị mới lùi đến một cái trạng thái tâm rỗng lặng, tự nhiên, bất động, có mặt ngay hiện tiền. Đó là cái thể tâm niết bàn tịch tỉnh của các vị. Đó là đầu tiên ta hiểu về giáo lý Đạo Phật. Nó không phải là một giáo lý hướng ngoại hay là một giáo lý chấp ngã. Đạt đến cái sự hiểu biết con người vốn vô ngã là ta bước vào cái tầng đầu của giáo lý Phật dạy nha. Còn không thì chúng ta cứ nghĩ là tu để cho người nó đẹp, tu để cho mình sống dai. Các vị nên biết rằng là Đức Phật là người đầu tiên chứng quả chánh giác, thành tựu quả vị giác ngộ. Thế nhưng mà Ngài vẫn già, rồi vẫn chi nữa, vẫn đau lưng, vẫn kiết lỵ, vẫn xả hình hài vào các buổi phụng du nghe. Cho nên chúng ta đừng có nghe thiên hạ lừa gạt mình, bảo rằng cái pháp tu này rồi sống dai, pháp tu này không có bệnh, pháp tu này có thể trẻ lâu không già. Thưa các vị, cái trò lừa gạt đó nó có chảy dài theo dòng chảy Đạo Phật, nhưng mà nó không phải của Đạo Phật. Hãy chấp nhận thân người theo chu kỳ sinh diệt vô thường. Và khi ta chấp nhận điều này một cách tự nhiên thì ta nhận diện được cái chi? Nhận diện được rằng mọi thứ bên trong đây, tức là nội dung của tâm thức tây các chứa, nó cũng sinh diệt vô thường. Thì đây là cái tầng căn bản để mình đi vào nền tảng giáo lý Phật để thực tập ạ. Còn không thì mình tu thì cứ tu mà bị người ta lừa bịp, dẫn dụ và đẩy mình vào cái con đường tà pháp mà nào không hay. Từ cái nền tảng đó mình bước vô một bước thứ hai nữa, thưa các vị. Đi đến bước thứ hai là bước điều phục tâm, thì các vị luôn làm một việc rất ư là thông minh, đó là các vị nhận diện rằng mọi cái dạng tâm hành của cảm xúc, của buồn vui, của suy nghĩ, nó đều tuân theo một quy luật tự nhiên, đó là nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó bồng bềnh, nó không phải là ta. Nó không có gì ngã trong đây cả. Và các vị đoạn trừ dần từ cạn đi vào sâu, thì tới một lúc nào đó các vị nhận ra rằng là mọi thứ đều vô ngã. Thậm chí các vị nhận ra cái năng lực tâm đang chiếu sáng những cái đối tượng bị chiếu sáng đó, bản chất nó cũng rỗng lặng tự nhiên vô ngã nghe. Nó đơn thuần chỉ là ánh sáng, đơn thuần chỉ là nhận biết, mà không có con người đang nhận biết. Nó chỉ là một luồng năng lượng tâm linh, nó chiếu sáng mọi thứ thôi. Chứ đâu phải nói tôi là người đang nhìn được buồn vui, không. Nó chỉ đơn thuần, nó không có tên gọi. Nó là trạng thái niết bàn rỗng lặng tự nhiên, nó không có ý niệm chi để cho anh nắm, để anh tưởng tượng, anh hình dung ra cả. Thông thường thì ý thức của ta nó gọi được cái tên thì nó thường thường làm chi? Nó tưởng tượng nghe. Cho nên khi người ta hỏi Thế Tôn Niết Bàn là gì, các vị biết Thế Tôn định nghĩa Niết Bàn ra làm sao không? Không định nghĩa. Ngài nói rằng là như củi hết lửa tắt thôi. Anh thâm đạt được trên đường tu tập thì anh nghiệm ra tự thể Niết Bàn. Tại vì chúng ta quen với cái việc là khi có ngôn ngữ là ta liền khởi cái tưởng tượng của chúng ta đi kèm với ngôn ngữ. Không có một ngôn ngữ nào trên trần đời này mà không có hình ảnh đi vô nghe. Mà khi có hình ảnh đi vô là có cảm xúc đi vô. Điều này dễ hiểu lắm. Ví dụ như mình không để ý thì thôi, chứ còn chợt để ý mình nghe ở dưới bếp cũng có cái mùi thơm. Mình nói cái mùi này có lẽ là mùi bánh chưng chiên chẳng hạn. Thế thì chuyện gì phát sinh? Ngay tâm thức ta nó liền hiện ra miếng bánh chưng chiên nha. Ngôn ngữ nó đi liền với hình ảnh là như vậy. Do vậy cho nên nghe nói rằng là đây là cái trái sầu riêng. Mình chưa từng biết trái sầu riêng, hỏi nó giống cái gì? Nó giống cái mít. Nó ồ vậy tôi biết rồi. Nó nhưng mà không, nó không giống mít. Gai nó cao hơn, à thì tôi biết rồi. Thì ta từ cái gai tới mít, ta tưởng tượng cái gai cao hơn. Thế là nói cái mùi nó thơm lắm, ta nói tôi biết rồi. Nó ngọt như mít, đúng rồi, tôi đã từng ăn mít. Chúng ta từ cái nền tảng của cái đã biết, suy diễn cái chưa biết. Do vậy cho nên nói Niết Bàn và định nghĩa Niết Bàn, thì ta từ cái nền tảng hiểu biết của ta đối với trạng thái hỷ lạc, trạng thái an vui, trạng thái hạnh phúc giữa trần đời, ta suy nghĩ Niết Bàn nó hơn cái đó chút thôi. Do vậy cho nên mình kéo Niết Bàn thành cái của mình, cái hiểu biết của mình nha. Do vậy thưa các vị, đối với con đường tu mà mình không hiểu được điều này thì mình rất là lầm lẫn. Từ cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn quay về cái bài này nhé. Bây giờ mình xóa cái chuyện thập ngoạt hoài thai, tam niên nhũ bộ, cửu niên diễn bích. Thưa đại chúng rằng là cái truyền thống tu của các thầy Bắc Tông á, nó không có dính với cái pháp tu tiên này nhiều. Thế nhưng mà cái truyền thống tu của một số các vị sư khất sĩ, các ngài lại đi vô cái bộ môn luyện đan này dường như cũng khá nhiều. Ai có đọc cái quyển Tứ Kệ Tĩnh Tâm của truyền thống các vị khất sĩ thì có nhận ra nhiều bài nghe. Có những bài các vị sư gọi là những vị du tăng. Hồi xưa các vị đó thường tự hào mình là những du tăng khất sĩ đó. Các vị nghe cái từ đó chứ hả? Có nhiều bài các vị sư viết tập trung trong cái quyển Tứ Kệ Tĩnh Tâm này. Mình đọc từ hồi những năm mình mới 20 ngoài tuổi thôi. Sở dĩ mình nhớ điều này là do vì cái từ xá lợi này nó gợi cho mình nhớ trong đó có những bài kệ. Nói về cái tiến trình là bách nhật trúc cơ, thập ngoạt hoài thai, tam niên nhũ bộ, cửu niên diễn bích này, rồi xuất xá lợi ta bà ngang dọc, có một cái câu chính xác như vậy đó. Tức là họ hàm nghĩa rằng là luyện thành xá lợi tử, rồi mở đảnh môn cho xá lợi tử đi ra ngoài để ngang dọc phương cõi ta bà, giống như thành tựu vị tiên dạo năm non bảy núi vậy. Đó là cái con đường mà nếu ta không khéo học Phật, ta dễ đi lạc vào. Rồi tóm lại cái điều mình trình bày rất linh tinh, nhưng xin tóm lại điều thứ nhất. Đó là thưa các vị, con đường tu tập theo lời của Phật dạy, mình không nắm vững cương lĩnh á, thì có thể các vị lạc vô diệt tận định. Có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, họ biết Phật Pháp và nhập định á, thì nó không lạc đi đâu cả. Họ càng nhập định, họ càng trở thành người bình thường. Có khi họ tu giai đoạn lâu rồi họ trở thành người bình thường. Họ vẫn đứng, vẫn đi, vẫn vào, vẫn ra, vẫn ăn, vẫn uống. Có khi họ vẫn nói chuyện bình thường. Trường hợp thứ hai đó là những cái vị họ nếm được hương vị của thiền định rồi, họ nhập định và họ đắc được định đúng với con đường chánh pháp á. Thưa các vị, họ cảm thấy rằng là cái sự hỷ lạc của công phu tu á, nó tuyệt vời quá, cho nên họ cũng không thích xuất hiện làm chi giữa cuộc đời này. Không có lăng căng đi dạy học dạy hành gì đâu. An trú trong thiền tịnh để hưởng cái hỷ lạc của công phu tu thôi à. Điều thứ ba có thành phần là không hiểu biết Phật Pháp, không học hành đàng hoàng, cũng không có bậc thiện tri thức dạy dỗ, thì có khi nhập định thì họ để hồn của họ đi lên cõi trời học đạo Tề Thiên Đại Thánh đó. Hư luôn một đời. Cho nên thưa các vị, thà không tu nghe. Tu phải học cho tới nơi tới chỗ, nương với các bậc thiện tri thức. Vô những cái trường thiền chắc ăn nhất là những cái trường thiền của truyền thống nguyên thủy. Thưa các vị, là Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan còn rất nhiều trường thiền của các vị sư hướng dẫn về sự tu tập. Một góc nào đó nó vẫn chưa phải hoàn thiện, do vì các sư nguyên thủy thì cũng rất ư là nặng nề chấp trước về cái tính truyền thống rất là lâu đời của họ từ Đức Phật trải về, cho nên dĩ nhiên là họ muốn bảo trì cái dòng tu của họ cho nó nguyên vẹn, cho nên họ có những cái rất ư là chấp trước và hạn chế. Thế nhưng mà nhìn chung thì đó là một dòng thiền không có lạc vô tà pháp, không lạc vô cảnh giới chư thiên, không lạc vô cảnh giới ma. Có những vị may mắn thì đạt đến định, có thể là chứng được quả A-la-hán hiện thời. Chưa chứng A-la-hán hiện thời thì cũng thành tựu được những vị đạo sư lỗi lạc. Như chúng ta biết Ngạ Trinh Cha đó, sinh ra những vị đạo sư rất lỗi lạc nha. Sinh ra Ajahn Ram và rất nhiều. Và cái điều đặc biệt ở đây, cái hình dung rằng là Ngài Ajahn Cha, Ngài không biết tiếng Anh. Nhưng mà môn đồ của Ngài á, người Anh có, Thụy Điển có, Pháp có, Hòa Lan có, Mỹ có. Chứng tỏ một điều rằng là thưa các vị, đạt đến một cái mức độ sâu sắc của công phu thiền định. Năng lực của các ngài trí tuệ của các ngài, sự nghiệp giác ngộ của các ngài tự nhiên nó tỏa sáng và nó hút được bao nhiêu người và có thể giúp được cho ánh sáng Phật pháp chiếu sáng được trong cuộc đời. Còn mình tu chẳng ra làm sao cả, làm bộ mở đạo tràng, nói trăng nói cuội, lợi ích không bao nhiêu đâu, cho vui thế thôi, gọi là cho vui ba ngày xuân đó bạn. Các vị còn nhớ là Việt Nam trước 75 đó, rất nhiều truyền thống thiền á, thiền của ông Tám, thiền xuất hồn nhiều lắm. Và đừng tưởng rằng những dòng thiền này chết sớm nghe, bây giờ vẫn còn. Thiền xuất hồn, thiền của ông Tám, rồi thiền của dường như là mấy dòng đấy, ông Đậu Dừa nữa, vân vân, thưa các vị. Thậm chí nơi đất nước Hoa Kỳ này mình cũng đừng tưởng rằng là không có những dòng tu như vậy, rất rất nhiều. Ngay những người mang lớp áo của người xuất gia học theo giáo pháp của truyền thống Bắc Tông, thế nhưng mà đến một lúc nào đó tự nhiên họ cũng có thể đi lạc như chơi nha. Thưa các vị, cái cây thước để đo cái sự đi lạc cùng không đó, nó rất là đơn giản. Khi nào có một vị thầy, một sư cô nào tự hào họ là chứng đạo, họ giác ngộ rồi, các vị biết là không hoang thiệt. Đơn giản vậy thôi. Tại vì mình nhớ lại rằng là các bậc đạo sư mình biết như cụ Trúc Lâm hay là sư ông Lạc Mai, đó là những vị thầy lớn hiện tại, thậm chí là ngài Đăng Lai Lạc Mai nghe. Suốt cả dòng pháp của ông mình chưa nghe ông cụ nào xưng rằng mình là người chứng đạo, thấy đạo, ngộ đạo gì hết, chưa. Thậm chí người ta đối diện trước ngài Đạt Lai Đạt Ma, người ta hỏi rằng là ngài có phải là Bồ Tát Quan Thế Âm có mặt lại không? Nó nói không, tôi là phàm tăng bình thường. Mỗi ngày tôi đều tỏ thiền, mỗi ngày tôi đều lễ Phật, mỗi ngày tôi đều tụng kinh. Và mỗi ngày tôi đều quán chiếu, tôi không thấy tôi là cái chi cả, mà các vị cứ tin như vậy thì chuyện của các vị, nhưng bản thân tôi thấy tôi là ông tăng bình thường thôi. Thậm chí mỗi ngày tôi đều dùng tử quán để quán rằng mình đang chết. Về cái lĩnh vực là quán thì tôi thuộc bài rồi đó, tôi quán được rồi đó. Thế nhưng mà còn chưa chắc, tại vì tới chết mới chắc chứ. Các vị thấy là ngài nói một câu rất là khiêm tốn nghe. Cụ Trúc Lâm, cụ chỉ nói cụ thấy được lý sắc không thôi. Các vị tìm hết trong sách vở của Lăng Mai, thậm chí là những lời dạy của ông cụ, chưa có một lời nào ông cụ xưng mình là ngộ đạo, là thấy tánh, là chi cả. Mình chỉ cần cử ra ba con người lỗi lạc nhất của Phật giáo hiện thời để các vị dùng cái thước các vị đo nghe. Có một ông thầy, có bà sư cô nào nói rằng mình ngộ đạo thì thôi, cái điều đầu tiên thôi kính nhi viễn chi đi cho chắc, cung kính đảnh lễ rồi lui ra phía xa nhìn đi cho chắc. Ở điều này đó là lẽ thực thôi, thưa các vị. Tại vì anh khoe để làm gì? Anh khoe để làm gì? Nếu không vì lợi, không vì danh, không vì bản ngã, không vì muốn người ta xu phụ mình thì mắc mớ gì đâu mà khoe. Đích thực nó là như vậy nghe. Đây là cái thước đo dễ nhất. Tóm lại cái điều mình thưa các vị là cái con đường đạo Phật nó rất nhiều trắc trở, chứ nó không đơn giản. Rất nhiều trắc trở. Mình từng tu với ông cụ Trúc Lâm, mà ông cụ tuyên bố một câu, ông cụ nói rằng là 3 năm dạy bao nhiêu kinh văn. Từ kinh văn Đại Thừa Thủy Giáo, đó là Bát Nhã, dần dần lên tới Đại Thừa Trung Giáo, Đại Thừa Viên Giáo, cho tới Luận Thư, cho tới Thiền Sử, với một mong muốn duy nhất là 3 năm các chú đủ niềm tin với pháp môn hành trì. 3 năm dạy sôi nổi như vậy, hết lòng như vậy, nuôi trong tu viện cho ăn cho uống, và sắp xếp và quan sát từng đời sống sinh hoạt của các thầy để chăm chút ấy vậy, mà chỉ có một cái niềm tin đơn giản là mong rằng mấy chú tin được giáo pháp để hành trì thôi, chứ còn cái chuyện ngộ đạo thấy tánh là chuyện đó tôi không nói thế. Thì các vị thấy nó là như vậy nghe. Có niềm tin để chánh pháp, xây dựng được cái niềm tin đối với pháp hành trì, rồi mấy chú tự đi thôi, tự đi thôi. Do vậy cho nên thưa các vị, cái con đường học Phật là cái con đường rất cần thiết để chúng ta tham cứu, chúng ta đọc kinh. Và cái con đường đến với chuyện học Phật nó được xây cái nền bằng pháp lành phía dưới nghe. Pháp lành bằng phía dưới. Các vị mà không đủ phước lành, tâm các vị không đủ thuần thiện, học nó không đơn giản. ngồi trong đạo tràng này học mà chưa chắc gì ta học giống như nhau. Tại sao? Tại vì tâm thức chúng ta, thưa các vị, nó có nhiều tầng. Điều thứ hai nữa là có khi mình ngồi mình nghe, nhưng mà bên trong tâm thức mình nó dành một cái phần quan trọng là nó chống đối nữa. Nó chống đối. Cái sự chống đối rất là tự nhiên nha. Tại những điều nói, có khi mình suy diễn theo cái hiểu của mình đó, mình chống đối. Mình không có thể mở lòng ra để nghe một cách rất là đơn giản. Rất là nhiều cái trở ngại trên con đường tu, thưa các vị, trên con đường học nó cũng rất nhiều trở ngại. Và xin lặp lại, thưa đại chúng, là con đường tu nó trở ngại rồi thì rất khó khăn cho mình để kéo lại. Con đường học trở ngại thì còn có thể sửa sai. Thế nhưng mà đi vô sự hành trì rồi thì, thưa các vị, có khi mình lệch bước rồi, mất cả 1.000 năm trong việc tận đỉnh. Cho nên cái nền tảng vô cùng căn bản đó là bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, càng ngày càng mỏng đi. Để anh đến cái công phu tu tập thì anh không có tham. Không có tham là không tham chi? Tu cho mau chứng quả, tu mau cỡ trễ, hội long qua tới rồi. Và thưa các vị, tất cả điều đó nó khởi ra là từ tham nghe. Là tham gần gũi nhắc đó là các vị mong muốn rằng là diệt hết vọng thức để các vị an trú ngay tâm bất động, các vị cũng là một loại tham. Và khi tâm thức mình nó khởi điều đó thì, thưa đại chúng, rằng cái sự tu tập của các vị nó rất ư là vất vả. Tại vì càng muốn loại trừ, càng muốn trấn ngự, càng muốn diệt vọng thì vọng nó càng sinh trưởng bời bời. Cho nên mỏng được cái tham, mỏng được cái sân, có hàm nghĩa rằng cái vô minh mình nó mỏng rồi đó. Và một trong những pháp đối trị tham là chi? Bố thí nghe. Bố thí tài, bố thí pháp, chuyện đó mình chưa bàn tới. Bố thí phiền não thôi. Tức là có cái buồn vui giận ghét bất an nào, các vị hãy cho nó ra ngoài hư không này, để cho hư không đón nhận. Và pháp môn của sư ông bài ở tu viện là sám pháp địa xúc đó. Khi lại xuống, hai tay đặt xuống đất, anh đem hết tất cả những cái nội dung của tâm thức anh xin gửi xuống đất để cho đất giữ dùng. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, này lo âu phiền muộn, xin bố thí cho đất đi, mẹ đất giữ hết. Hãy bố thí cho cây đi, cây nó có khả năng nó thanh lọc được giúp cho anh. Và thưa các vị, hãy bố thí hết những cái buồn vui giận ghét của các vị, bố thí hết những ý thức rì rầm nguyên thiên phố thị của các vị. Đây là pháp bố thí của nhà thiền ạ. Này tài thí, này pháp thí, này vô úy thí, thì cái chuyện đó trong cái tinh thần của kinh văn, của giáo pháp mà ta học. Thế nhưng mà cái cụ thể nhất là các vị nên xả ly hết tất cả những cái mà các vị chứa trong đây, những cái nội dung mà các vị tồn trữ đó, trở thành một cái kho chứa đó, hãy bố thí hết. Thế thì pháp bố thí này khi có mặt thì các vị hết tham thôi, không có muốn gom vào. Này buồn, này vui, này hờn, này giận, này căm ghét, không có gom vô. Và khi các vị mỏng đi lớp này rồi thì, thưa các vị, vô minh nó tự mỏng nghe. Bố thí sân nghĩa là chi? Sân cũng bố thí được. Thưa đại chúng rằng là có một cái ý niệm sân si nó vừa khởi, các vị chỉ cần làm một việc rằng quan sát nó. Kinh Kim Cang thì gọi rằng đưa nó vào nước vô sinh. Đưa nó để cho nó biến mất của hư vô, gọi là vô sinh nha. Thì chỉ cần làm việc là nhận diện nó, chỉ cần quan sát nó, tỉnh tại, nhìn được nó thôi là các vị đang làm cho tất cả cái chúng sinh sân si trong tâm thức các vị nó được độ, được vào niết bàn hết. Tham và sân nó sở dĩ sinh ra là từ vô minh, mà khi tham và sân hết thì vô minh nó sẽ mỏng dần và nó chấm dứt. Từ cái điều này, sự thực tập này, thưa các vị, mình dần dần thấy được là bản chất tâm của mình vốn là mảnh gương. Thưa các vị, khi thấy được cái gương rồi thì các vị nhận diện được mọi thứ nó hiện ra, nó đi mất, đều là bóng dáng cả, không có chi đáng bận tâm cả. Cho nên cái bài Phật Tâm Ca của Ngài tự trung mà dắt dẫn chúng ta là như vậy. Bỏ vọng tâm, giữ chân tánh, khác nào tìm ảnh mà quên kính, nào hay ảnh vốn tự gương ra, chẳng biết vọng thức từ chân hiện. Mọi bóng dáng nó chạy tới, chạy lui, chạy qua, chạy về, thưa các vị, đều từ mảnh gương nó sáng lên, như có gì đâu. Và cái điều đầu tiên của chúng ta hiện tại trong cái thân phận phàm phu đó là khi có hình ảnh nào nó hiện ra trong gương, ta làm chi? Ta thấy nó là ta. Trong khi đó bản chất của mọi thứ hiện ra đi ngang qua chứ nó có ở lại lâu đâu. Như lo âu của các vị nó hiện ra nó ở đó lâu à? Không, đi qua chứ. Rồi cái còn lại thì không có nỗi lo âu. Thế nhưng mà nếu mình hiểu cái điều này thì mình mới có thể thực tập được nghe. Cái không có nỗi lo âu nó vốn là một mảnh gương. Nếu tâm thức các vị an trú nghe niệm pháp nhận diện được cái lo âu đi ngang qua, nhưng mà cái nhận biết nó vẫn còn nghe. Nó vẫn còn, do vậy cho nên khi lo âu đến thì nó lại thấy đây là lo âu. Rồi lo âu đi ngang qua thì nó vẫn còn cái trạng thái là tâm nhận biết. Cũng như vậy, nhưng mà nếu không có tâm nhận biết, có mặt làm nền á, tức là cái mặt gương chiếu sáng á, thì lâm vô cái tình trạng là chi? Nỗi lo âu đi ngang, mình bất an, mình bàng hoàng, thấy dường như mình trống vắng, không có gì làm. Dường như nó lâm vô cái tình trạng là rất là cô đơn, rất là trống trải. Lòng mình nó có một khoảng trống mà chịu không nổi. Thì mình lại lật đật đi tìm cái gì đó, tìm một cái món đồ gì đó để cho nó rọi vào gương thôi. Mình năn nỉ nơi những cái đối tượng ơi, mi làm ơn mi tới giờ mà tao chết mất, tao không có cái gì để làm hết. Đây là cái bệnh chung chúng ta nghe. Cho nên mình phải nhận diện được là đây là nỗi lâu đi ngang qua. Khi lâu không có mặt thì vẫn còn một cái, đó là cái năng lực chiếu sáng bảnh gương, thì các vị đang an trú nghe niệm pháp hành trì. Còn bằng không hiểu điều này, thưa các vị, mình cứ một bề rằng là tất cả những buồn vui đều là vọng thức, nghĩ suy là vọng thức, cho nên tôi gặp nó là tôi phải giết. Không có nó thì tôi an tâm là tôi không có vọng niệm, cho nên tôi đang sống có thể chân thật. Nhưng mà không, đang sống với cái trạng thái tâm vô ký. Nó đành hàng vẫn không, nhưng mà không có ánh sáng. Chỉ có tịch thôi, mà không có chiếu nghe. Cho nên tịch và chiếu cân bằng. Và chiếu cân bằng. Ở điều cuối cùng ở đây, thưa các vị, muốn làm được tịch và chiếu cân bằng thì ngay lúc này các vị phải làm được cái tịch và chiếu cân bằng nhé. Các vị luôn quan sát mình. Có tịch chưa? Có. Tại vì thân này thì đến thì đi nó động, nhưng mà cái quan sát các vị thì nó có động bao giờ, cho nên nó tịch. Chiếu là chi? Tôi đang luôn làm người quan sát. Thế thì đang có chiếu, tịch và chiếu nó cùng một lúc có mặt. Cho nên cái pháp hành trì dễ nhất cho chúng ta đó là niệm thân hành nhé. Niệm thân hành không có nghĩa là mình thầm thì thân ơi thân, thân ơi thân, thân ơi thân là niệm thân hành. Không. An trú ngay cái trạng thái tâm đang nhận biết thân này đang đứng, đang đi, đang nói, đang cười, đang nheo mắt, đang nhướng mày. Giống như mình có một cái con mắt là hư không này, nó đang chiếu sáng thân mình vậy. Và khi các vị hiểu điều này rồi, các vị đang nhìn ra ngoài nhưng mà cũng đồng thời đang nhận biết toàn thân. Mình dùng cái từ nhận biết hay cái từ chiếu sáng hay cái từ nhìn thấy gì nó cùng là một thể, một sự thực tập nghe. Nhận biết cũng được, hoặc đang thấy cũng được, mà không phải thấy bằng con mắt này. Mắt này thì nó thấy ra ngoài. Thế nhưng nếu có sự thực tập tác ý thì các vị đồng một lúc thấy ra ngoài nhưng mà cũng thấy ngược về thân. Có ai thấy cái lưng mình không? Không. Nhưng mà mắt tâm thấy lưng không? Thấy chứ. Và làm được điều này thì cái chuyện nó phải xảy ra, đó là các vị thấy từng cái lai động nhỏ của cảm xúc. Nó buồn, nó vui. Nó sinh ra thì các vị không có một tên nào nó chạy thoát được cái nhìn của các vị. Thế thì ta lúc bây giờ là một mảnh gương tròn sáng thế này, không có một cái bóng dáng nào đi ngang qua không hiện. Thế nhưng cái đặc thù của nó là nó hiện rồi nó biến mất, cho nên gương vẫn sáng. Trường hợp chúng ta là hình ảnh tới thì ta chụp hình ta lưu, cho nên thưa các vị, nó chồng chất nhiều lớp hình, cho nên gương của mình rất mờ. Tuy nhiên ví dụ này nó không có chính xác đối với cái cách chúng ta thực tập nghe. Cách ta thực tập, thưa các vị, một là các vị quên, các vị đồng nhất mình vào những đối tượng đang đến đang đi, các vị chạy mất ra ngoài, các vị quên mất mình mặt gương. Trong khi đó thì nếu an trú ngay nơi pháp thực tập và hành trì, thưa các vị, ta đơn giản vô cùng, ta chỉ cần quan sát được mọi thứ đều là cái đối tượng bị thấy, bị nhận biết. Thì ta nghiệm ra rằng là anh thấy được mọi đối tượng thì anh đang là cái chủ thể biết thôi, chẳng cần phải xác định rằng là cái biết nó ở đâu. Tại mình hỏi như vậy thì nó đã có một cái câu chữ hiện ra trong tâm thức. Thế thì cái câu chữ nó hiện ra thì nó liền trở thành cái đối tượng để cho các vị nhận diện nha. Cho nên với người biết pháp hành trì, với người biết tu thì thưa các vị, không sợ vọng thức lăng xăng gì cả. Tại vì có vọng thức bất cứ bao nhiêu thứ thì anh đều đi vào bề trong, anh đều trở về cái gốc của tâm bất động, anh nên nhận thức mọi thứ đang sinh đang diệt bồng bềnh như hình ảnh chạy trước gương mà thôi. Nếu ta biết rằng mọi vọng thức đều từ chân thể hiện, tức là mọi hình ảnh nó hiện ra là từ cái mảnh gương sáng thôi, thế thì vọng sinh thì nó cũng không thực mà không hư đâu nghe. Tại sao nó không thực không hư? Vọng thức nó dắt dẫn các vị được chứ. Buồn vui nó tác động lên các vị một cách tự nhiên mà. Buồn thì nó làm mặt mình dài xuống, vui thì nó làm mặt mình hớn hở ra, giận thì nó làm mặt mình trở thành ông quan công thôi, đỏ ao đỏ tía. Và do vậy cho nên thưa các vị, nói vọng nó không thật là nó không thật đối với người có tu nghe. Thế nhưng mà vọng rất thật đối với người không biết tu. Buồn vui nó sinh nó diệt, nó không thật đối với người biết quán chiếu biết hành trì. Nhưng mà nó rất thật đối với người chưa biết tu tập, cho nên có một chút buồn vui hờn giận nào nó liền dắt dẫn ta ngay. Gương nhận không tà cũng không chánh. Thưa các vị, cái bản chất của cái gương tâm của các vị chiếu sáng này, nó đơn giản là không phải chánh, không phải tà, không phải thiện, không phải ác. Nó vượt ngoài cái thiện ác. Không phải niết bàn, không phải sinh tử gì cả. Nó đơn thuần là chiếu sáng mọi thứ hiện ra trước mắt đó. Thế thì thưa các vị, gọi là siêu việt nhị biên là như vậy. Không còn ở trong hai phía phải và quấy, dở và hay, niết bàn và sinh tử gì cả. Tóm lại, thưa các vị, hiểu được phương pháp để hành trì thì các vị tin chắc rằng trong một đời này, cả nhất là mình làm cho đời sống mình không có đến nỗi bất hạnh, không có nhận mình vô phiền não khổ đau, không có dìm mình vào cái đời sống khốn khổ của trần gian này, càng không bị người ta thổ mũi mình dắt đi nghe. Thế rồi các vị càng đi vô sự hành trì, các vị có niềm tin vững chắc rằng là trong một đời này ta có thể hoàn thiện được cái nhân cách của ta, trở thành một con người tối thiểu thì cũng trở thành người dễ thương, chứ không nên đổi là người khó ưa nghe. Khá hơn nữa thì thưa các vị, trở thành một người ban phát niềm vui hạnh phúc cho người. Đến bất cứ nơi đâu, các vị đều mang quà tặng an lạc hạnh phúc đến cho người. Còn không thì, thưa các vị, cuộc đời mình rất là tội nghiệp, rất khốn khổ. Mình có mặt ở nhà, mình là nỗi khổ cho cả nhà. Rồi mình đi bất cứ nơi đâu, mình cũng là cái nỗi hải hùng cho thiên hạ. Sâu hơn một tầng, nếu mình có tu tập, thưa các vị, không phí một đời, cũng cùng là một hình hài vô thường như nhau. Thế nhưng mà ngay nơi hình hài vô thường này, ta tạo được cái phước điền rất lớn để đời đời kiếp kiếp sinh ra gặp Tam Bảo. Ngay hình hài vô thường này, tạo được cái nhân rất là sâu, để rồi thấy được chánh pháp, hành trì chánh pháp, thành tựu được an lạc niết bàn. Từ cái nền tảng một thân người phàm phu như nhau, mạng sống mong manh như nhau. Thế nhưng mà tùy vào cái năng lực của các vị phát triển, tùy vào cái tâm thức các vị định hướng cái đời sống mình, thì các vị có thể làm cho đời sống mình ngay một đời này bước lên quả thánh, không phải là chuyện xa vời. Cuối cùng 12 giờ rồi, chính chuyện ở đây. Thưa các vị, chiều nay chúng ta còn nở nặng nhau buổi nữa nha. Chịu khó. Còn nếu cảm thấy là nói tới nó lui hoài chán quá thì các vị thông dong mà đến mà đi, chứ cũng không ai giữ lại đây làm chi. Hạnh phúc nhất, chắp tay hồi hướng.
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng